Đây là chương trình Kết nối yêu thương tại địa chỉ website theocau.com và chúng tôi sẽ là chiếc cầu kết nối những bến bờ yêu thương.
Mùa hè nữa lại về rồi. Không biết các bạn đã cảm nhận thấy sức nóng của mùa hè này chưa nhỉ? Còn mình thì cảm nhận thấy rất rõ rồi. Khi nóng không chỉ đến từ những ngày oi bức, mà còn vì một mùa thi nữa lại về. Các bạn sĩ tử thân mến, các bạn đã chuẩn bị thế nào cho mùa thi 2010 này chưa? Năm nay, mình cũng sẽ là một trong những sĩ tử ấy. Mỗi sáng đến lớp, mình đều nhìn thấy các bạn lo lắng. Và riêng mình, chỉ nghĩ về thi sửa thôi cũng đã đủ dọa người lắm rồi. Như lịch học dày đặc, nhưng khuôn mặt lúc nào cũng phờ phạc. Nhưng các bạn ơi, dù có bận rộn đến đâu, mình cũng mong các bạn sẽ không lạnh lùng và vô tâm. Bởi mùa thi đến cũng là khi mùa chia tay đã về. Hôm nay sẽ là một bức thư rất đặc biệt. Bởi nó không được gửi từ một người, mà được gửi từ một tập thể lớp. Nào, hãy cùng lắng nghe những tâm sự được gửi đến cô giáo Cao Thị Huệ, chủ nhiệm lớp 12 chuyên văn khoa 2009-2010, trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, thành phố Nam Định.
Thế là đã 3 năm rồi, cô nhỉ? Kể từ ngày em bước chân vào mái nhà chung thân thương này, em không còn nhớ buổi gặp gỡ đầu tiên ấy như thế nào nữa. Đừng vội trách em, cô nhé. Người ta thường hay nhớ về nhau cái giây phút gặp gỡ đầu tiên và khoảnh khắc chia tay cuối cùng trước khi phải ly biệt. Nhưng hãy để chúng em được nhớ về cô với những vui buồn, mộng mơ tuổi 18, cô nhé. 3 năm, quả thực chưa phải là niềm ký ức xa xôi. Nhưng con đường mà chúng ta đã đi qua khiến em thêm yêu vào một buổi sớm bình minh ngày mới. Em làm sao quên được giọng nói dịu dàng của cô, làm sao quên được nụ cười rạng rỡ mà hình tù đến thế. Dù có đi xa, chúng em vẫn luôn muốn gọi hai tiếng, cô ơi. Cái tên ấy bình dị như lớp học, bình dị như chiếc bảng cô từng hay viết, trên ghế cô hay ngồi, trang giáo án cô thường hay soạn. Không biết mọi người có để ý không, nhưng mình cứ hay nghĩ luyên thuyên, tại sao bục giảng lại phải cao hơn nền lớp học? Tại sao chiếc bảng của cô không đặt ở giữa mà lại cứ phải xếp trái? Không đơn giản vì đó là bài trí bố cục cho đẹp, cho tiện. Thế ấy cũng nói với chúng ta nhiều điều lắm đấy. Bục giảng cao hơn để cô có thể quan sát từ đứa đầu bàn đến đứa cuối bàn. Đương nhiên, cô là người theo dõi nhất cử nhất động của chúng mình trong lớp. Chiếc bàn ấy cũng phải xếp trái bởi sự quan sát của cô không hề phô trương mà thật lặng lẽ. Chiếc bàn của cô luôn rộng mở hành lang đón chào chúng ta. Thời gian 3 năm đã trôi qua, nhưng nó đã kịp in dấu ký ức mỗi đứa mình hình ảnh một cô chủ nhiệm thật riêng. Cái cảm giác lạ lắm khi mới bước chân vào trường Lê Hồng Phong đã qua đi. Chúng mình trò chuyện thân mật và cởi mở với cô hơn. Và cô luôn sẵn sàng sẻ chia. Cô kể về chuyện học văn, kể về chuyện tình yêu, về cuộc sống. Chúng mình sẽ đem đến cho cô những niềm vui, nhưng cũng không ít lần khiến cô phải lo lắng, phải buồn tủi. Nếu có một nhà thơ từng viết, cô giáo em hiền như cô Tấm, thì trong trái tim em cũng có một cô Tấm như thế. Cô Tấm ấy chẳng bước ra từ quả thị cổ tích, nhưng tấm lòng cô thì thảo thơm biết mấy. Làm ra với nửa chiếc áo ấm mùa đông cô dành cho chúng em khi cơn gió lạnh đầu mùa chợt ùa về. Cô vẫn thế, vẫn chu đáo và ân cần như thế. Người ta nói, tuổi 18 là tuổi mộng mơ. Ngày xưa, bằng tuổi tụi em, chắc có lẽ cô cũng từng mơ màng theo từng chiếc lá rơi, theo tiếng thơ ai xe xẽ, từng lời giảng và từng bóng hình thân thương. Cô biết không, em yêu văn vì văn mang đến cho em niềm tin và ý nghĩa cuộc sống, tin và tình yêu thương ấm áp. Và em yêu văn vì văn mang đến cho em một người cô giáo tâm lý như cô. Hãy cứ để cho chúng em nhớ về cô như thế, cô nhé. Em yêu văn vì văn mang đến cho em niềm tin và ý nghĩa cuộc sống, tin và tình yêu thương ấm áp. Và em yêu văn vì văn mang đến cho em một người cô giáo tâm lý như cô. Xin hãy cứ để chúng em nhớ về cô như thế.
Sông xưa vỗ bờ về ôm vai mẹ yêu dấu để đừng khóc như đứa trẻ thơ, để quên đi năm tháng bơ vơ mình em giữa phố đông xa lạ, vua vây em nghèo đói xa hoa rồi lừa, để quên đi một phút giây lỡ làng đời em trong trắng như hoa. Về đi em cô gái thơ ngây của làng ta, về bên dòng sông thơ ấu có anh trai quê vẫn chờ, đàn vịt xiêm còn ngơ ngang nhớ chị Tâm xinh tươi ngày xưa, bàn tay em duyên dáng chợ sông in bóng em đi về tình quê mai lá đơn sơ vui câu hò, để quên đi thành phố kia xa lạ về vui yên ấm nơi quê nhà. Về đi em cô gái thơ ngây của làng ta.
Chúng em làm sao mà quên được rằng từ mái nhà Lê Hồng Phong luôn có một người mẹ hiền từ chờ chúng em. Và chúng em sẽ trở về cô ạ, trở về để lại được gọi hai tiếng cô ơi.
Về đi em làng quê cũ có con sông xưa vỗ bờ, về ôm vai mẹ yêu dấu để đừng khóc như đứa trẻ thơ, để quên đi năm tháng bơ vơ mình em giữa phố đông xa lạ, bùa vây em nghèo đói xa hoa rồi lừa, để quên đi một phút giây lơ làng đời em trong trắng như hoa. Về đi em cô gái thơ ngây của làng ta, về bên dòng sông thơ có anh trai quê vẫn chờ, đàn vịt riêng còn ngơ ngang nhớ chị Tâm xinh tươi ngày xưa, bàn tay em duyên dáng đông đưa chờ bên sông in bóng em đi về tình quê mai lá đơn sơ. Về đi em, cô gái thơ ngây.